Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Phần đầu chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài viết của nhà văn Võ Khắc Nghiêm đăng trên tuần báo văn nghệ số ra mới đây nhan đề Kỳ tích mới của bản lĩnh Việt Nam. Tiếp đó là truyện ngắn của tác giả Khuê Việt Trường đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật nhan đề Mảnh vườn của mẹ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa bước vào tuần làm việc đầu tiên của tháng 5 sau một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thật đặc biệt. Đó là mốc kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và cũng là dấu mốc quan trọng khẳng định bản lĩnh Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. 45 năm yên bình và phát triển, chưa bao giờ sức mạnh đoàn kết của người Việt Nam được thể hiện cao độ như hiện nay. Với ý thức tự giác, tương thân tương ái, bao dung, lan tỏa khắp đất nước trong công cuộc chống dịch như chống giặc suốt 4 tháng qua, được truyền thông quốc tế ghi nhận. Mạch cảm xúc đó được nhà văn Võ Khắc Nghiêm thể hiện qua bài viết đăng trên tuần báo văn nghệ số ra mới đây nhan đề Kỳ tích mới của bản lĩnh Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Mùa xuân năm nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan rộng khắp toàn cầu, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài không có điều kiện về thăm quê hương, dự ngày giỗ tổ Hùng Vương và kỷ niệm 45 năm thống nhất nước nhà. Tuy nhiên, sự quan tâm đến quê cha đất tổ với tấm lòng đau đáu hướng về Tổ quốc thì không hề nguôi ngoai. Dư luận khắp nơi trên thế giới với nhiều điều mới mẻ, thú vị về những ấn tượng tốt đẹp với đất nước Việt Nam, con người Việt Nam trước mọi biến cố, hiểm nguy, là nguồn động viên lớn cho chúng ta trong những ngày này. Tờ báo điện tử uy tín về doanh nghiệp và các tin tức tài chính kinh doanh của Mỹ vừa có bài Những quốc gia không thể bị xâm lược, khuất phục, khẳng định Việt Nam với lịch sử chống ngoại xâm hơn 4.000 năm. Đặc biệt là nửa cuối thế kỷ 20, Việt Nam đã lần lượt hạ gục 4 ông lớn xóa sổ chủ nghĩa thực dân cũ, thực dân mới và cả chủ nghĩa bành trướng, tạo nên phong trào giải phóng dân tộc rộng lớn khắp thế giới. Sau khi thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam đã vượt qua được nhiều thách thức khốc liệt do chiến tranh và do cả những sai lầm trong điều hành kinh tế để hội nhập toàn cầu với công cuộc đổi mới toàn diện, thu được nhiều thành tựu to lớn. Nhân dịp này, nhiều hãng truyền thông nổi tiếng của thế giới đều cho đăng những bài hồi ký, phóng sự về 45 năm Việt Nam yên bình phát triển, đánh giá cao những nỗ lực chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế thị trường đầy sáng tạo trong thể chế xã hội chủ nghĩa. Việc chấp nhận 5 thành phần kinh tế, mở rộng phát triển hàng triệu doanh nghiệp tư nhân và hộ sản xuất buôn bán nhỏ đã khuyến khích toàn dân hăng hái làm giàu chân chính, nhanh chóng tạo nên những tỷ phú, đại gia mạnh dạn đầu tư làm ăn lớn cả ở nước ngoài. Đây chính là mô hình mang tầm vóc chiến lược hoàn toàn mới về chủ nghĩa xã hội hiện đại của riêng Việt Nam. Cho dù có nhà lý luận phương Tây nói có phảng phất tư bản nhà nước, thì nhà nước Việt Nam ngày càng điều hành hiệu quả hơn mục tiêu phục vụ nhân dân, vì cuộc sống yên bình của toàn dân. Lịch sử luôn công bằng trong sự đánh giá, thừa nhận. Ngân hàng Thế giới VKB đánh giá cao những bước đi bền vững của kinh tế Việt Nam trong quản lý vĩ mô, quản lý tài chính, tiền tệ, cùng phát triển thị trường trong và ngoài nước hợp lý, không ngừng học hỏi, cải tiến tổ chức quản lý, đổi mới thể chế phù hợp với thông lệ quốc tế. Hơn 30 năm qua, liên tục tăng trưởng cao, đặc biệt trở thành điểm sáng về xóa đói giảm nghèo, bảo đảm tốt an ninh năng lượng và an ninh lương thực, đủ năng lực chiến thắng nhiều thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 hiện nay. Việt Nam đã tỏ rõ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng chuyển đổi sản phẩm phát triển sản xuất các thiết bị y tế chất lượng cao, không chỉ đủ cung ứng cho cả nước mà còn xuất khẩu, trợ giúp nhiều quốc gia, kể cả Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu, khiến cho những người còn bất đồng chính kiến cũng phải thừa nhận khen ngợi mô hình chống đại dịch của Việt Nam là hình mẫu đạt hiệu quả cao, chi phí thấp. đài BBC đã cho phát đi hình ảnh chiếc máy ATM phát gạo cho những người gặp khó khăn trong đại dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, cùng với bài phỏng vấn giáo sư nông học Võ Tổng Xuân khẳng định sau 45 năm thống nhất đất nước, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất, có gạo ngon nhất, ST25, không bao giờ còn thiếu gạo. Chính phủ cho xuất khẩu gạo trong đại dịch là để giúp nông dân bán được gạo, doanh nghiệp có kho chứa tiếp tục dự trữ đủ cho an ninh lương thực, rất hợp lý. Nhất là lúc này, giá gạo thế giới đã cao lên. Sau 30 tháng 4 năm 1975, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã tiếp quản 16 tấn vàng từ Ngân khố Việt Nam Cộng Hòa. Lúc ấy nghe thì to, nhưng giá trị thực chỉ vào khoảng 200 triệu đô la Mỹ, trong khi Mỹ đã phải chi hàng ngàn tỷ đô la Mỹ cho chiến tranh Việt Nam. Theo một chuyên gia ngân hàng, thì sau chiến tranh biên giới phía Bắc lại bị khủng hoảng về đổi tiền năm 1985. Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn, nên đã phải đem 40 tấn vàng đúc lại mới bán được khoảng 500 triệu đô la Mỹ để mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu. Thế nhưng, đến hôm nay, chỉ riêng gói cứu trợ của chính phủ vừa xuất ra giúp đỡ những người gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 đã lên đến 62.000 tỷ Việt Nam đồng, tương đương khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, đã có thể quy ra cả trăm tấn vàng. Còn gói 250.000 tỷ Việt Nam đồng, chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất để duy trì sức tăng trưởng trong năm 2020, cũng lên tới trên 300 tấn vàng. Chỉ riêng câu chuyện vàng, thứ kim loại có giá trị tích lũy của một quốc gia, đã có thể thấy một bức tranh về sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế nước ta sau 45 năm. Sau hơn 30 năm đổi mới, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt mốc 500 tỷ đô la Mỹ một năm, đưa dự trữ ngoại tệ lên hơn 70 tỷ đô la Mỹ. Nhờ phát triển thương mại với Hoa Kỳ, thị trường Trung châu Âu, tăng cường hợp tác khối ASEAN cộng 3 và mở rộng thị trường xuất khẩu thế giới, Việt Nam đã nhanh chóng đổi mới công nghệ, điện khí hóa toàn quốc, phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư lớn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, được Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá là tốt nhất châu Á, tạo điều kiện để Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, thu hút đầu tư lớn từ các nước phát triển, đưa du lịch, dịch vụ và sản phẩm công nghệ cao trở thành những nguồn lợi lớn với các khu công nghiệp, chế xuất, mang tầm vóc công xưởng toàn cầu. 45 năm đã qua, chưa bao giờ sức mạnh đoàn kết của người Việt Nam được thể hiện cao độ như hiện nay, với ý thức tự giác, tương thân tương ái, bao dung, lan tỏa khắp đất nước trong công cuộc chống dịch như đánh giặc suốt 4 tháng qua. Mọi chỉ đạo của Thủ tướng đều được toàn dân thực hiện nghiêm túc, triệt để, góp phần chặn đứng được đại dịch, tăng thêm niềm tự tin, phấn chấn, thiết thực kỷ niệm 45 năm đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước. Một lần nữa, hình ảnh người chiến sĩ, quân đội, công an cùng biết bao cán bộ nhân viên ngành y tế lại tỏa sáng trên mọi nẻo đường, thức thâu đêm chống đại dịch. Có biết bao câu chuyện cảm động đã và đang diễn ra lấp lánh tình người, tràn ngập mạng xã hội và khắp các hệ thống truyền thông của cả thế giới, ngợi ca vẻ đẹp mới của người Việt Nam. Một nhà thống kê dịch tễ học đã tỏ ra ngạc nhiên về tổng số người Việt Nam cả trong và ngoài nước bị nhiễm COVID-19 rất ít. Gần 60% số người bị nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là người nước ngoài, nhiều ca rất nặng, bao gồm cả người Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, đã được điều trị rất tận tình, sáng tạo, bao gồm cả chữa trị những bệnh nền lâu năm, hầu hết đều đã khỏe mạnh và được thu xếp cho trở về nước trên những chuyến bay thuận lợi, dù đang đóng cửa các sân bay. Họ rất cảm phục và xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Dân tộc Việt Nam, vốn nhân ái bao dung, sẵn có sức đề kháng rất đặc biệt, đã quen thích nghi, luôn tuân thủ những nguyên tắc cảnh giác, đề phòng trước mọi hiểm nguy trong thiên tai địch họa, cùng ý chí không chịu khuất phục trước mọi hoàn cảnh, nên đã chống đại dịch đầy bản lĩnh cao cường. Đại dịch chắc chắn sẽ bị đẩy lùi, nhưng kinh tế thế giới đã thiệt hại nghiêm trọng, cần có thời gian để khôi phục. Đây chính là thời điểm vàng để những nước như Việt Nam có điều kiện tăng tốc. Chính phủ đã nhận thức điều này và có những quyết sách mạnh mẽ kịp thời. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tỏ rõ bản lĩnh khi nắm bắt những nhu cầu mới của thị trường toàn cầu khi hết dịch, phát triển nhiều mặt hàng mới từ nguyên liệu trong nước. Bài học của Việt Nam hôm nay chính là sự tín nhiệm rất lớn của toàn dân với sự điều hành quyết liệt và sáng tạo của chính phủ, cùng sự nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân với mục tiêu kép, chống dịch để bảo đảm cuộc sống toàn dân, đủ sức khỏe, đủ năng lực phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế, đủ tiềm lực để chống mọi dịch bệnh và chống giặc ngoại xâm. Sở dĩ, chính phủ đã dám hy sinh một phần lợi ích kinh tế vì cuộc sống của toàn dân, chính là Việt Nam đã có đủ thực lực để đương đầu và đã huy động được tối đa sức mạnh của mọi ngành, mọi địa phương, mọi người, làm nên một kỳ tích mới. Cùng với những thành tựu về y học, thành công của ngành y tế Việt Nam chiến thắng đại dịch, như một cuộc biểu dương lực lượng của đội quân áo trắng đang thực sự làm chủ những tiến bộ kỹ thuật trong y học và cả những giá trị đạo đức cao quý cùng sự tận tụy của lòng nhân ái. Cách ngăn chặn dịch bệnh của Việt Nam rất khoa học và kỳ công. Từ việc truy tìm mối quan hệ F1, F2 của từng người bệnh khắp đất nước, đến việc tổ chức chăm sóc, quản lý cách ly, điều trị với 4 tại chỗ rất chu đáo, đầy đủ điều kiện. Đó là nhận định của chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Còn WB thì dự báo Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng khá trong năm 2020 và sẽ tăng tốc trong năm 2020 nhờ những điều tiết kịp thời chuyển đổi sản xuất thích hợp khi nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Âu, Mỹ bị ngưng do đại dịch. Tuy 4 tháng đầu năm tăng trưởng kinh tế Việt Nam có bị giảm sút, nhưng nhiều mặt hàng xuất khẩu vẫn tăng trên 7-8%, nhiều khu công nghiệp lớn vẫn duy trì tốt nhịp độ tăng trưởng. Thị trường hàng hóa của Việt Nam vẫn rất phong phú với giá cả ổn định, sức mua qua mạng và không dùng tiền mặt ngày càng tăng lên. Dịch bệnh dù có gây nên những xáo trộn trong cuộc sống, nhưng cũng tạo ra những sức đề kháng mới, những cách làm việc mới, cách tiếp cận mới của người Việt Nam khi công nghệ 4.0 đang lan tỏa trong mọi gia đình, mọi công sở, doanh nghiệp, mở đầu cho bước đột phá hiện đại hóa đất nước.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen, giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng cười lên. Và gió qua tàn cây hoa trong tiếng tre thơ đùa vui cười, và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng. Việt Nam
quý vị và các bạn, khi những đứa con đã khôn lớn trưởng thành, cũng giống như những chú chim non đã biết bay, rời xa tổ ấm của mẹ. Nhưng dù đi đâu, ở đâu, thì mẹ vẫn mãi là bến bờ bình yên nhất. Mỗi khi có chuyện vui, buồn, thành công hay thất bại, những đứa con đều muốn trở về với ngôi nhà xưa trong vòng tay yêu thương của mẹ như ngày còn thơ bé. Để bồi hồi lần tìm từng gốc cây, bờ cỏ quen thuộc, và được ăn những món bình dị do chính tay mẹ nấu. Để những yêu thương vỗ về và những lời khuyên răn của mẹ sẽ lại tiếp thêm sức mạnh, giúp con đứng vững hơn trên đường đời. Đó cũng là nội dung tác giả Khuê Việt Trường muốn gửi gắm qua truyện ngắn đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Mảnh vườn của mẹ. Đây cũng là món quà của chương trình dành tặng các bà mẹ cùng quý vị và các bạn nhân ngày của mẹ, ngày 10 tháng 5 năm 2020. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Chuyện
cho đến khi trở lại khu vườn nhỏ của mẹ trong mùa hè đang xanh xao lá, tôi mới hiểu tại sao mẹ vẫn giữ lại mảnh đất này. Đó là chốn an bình cho hai chị em tôi trở về mỗi khi trong lòng lao xao những ngọn sóng tràn. Mà đã là cuộc sống thì cũng giống như sóng biển ngoài khơi xa kia. Có khi yên ả, nhưng có khi trào dâng những phẫn nộ. Khu vườn trồng xoài mít, mận cam, có cả chanh ớt và luống cải tần ô để nở hoa vàng làm dịu lòng người. Con đường nhỏ ngày xưa gập ghềnh đá sỏi để đến vườn, nay đã thành đường nhựa. Nhưng khu vườn của mẹ vẫn yên tĩnh và thuần khiết màu xanh. Ở nơi đó, tôi và Sa đã lớn lên, đã đùa giỡn trên những lối mòn ngập đầy lá tre vàng. Ở nơi đó, tuổi thơ tôi cuộn trôi theo mùi rơm đun bếp, mùi bùn của con sông nhỏ sau nhà mỗi mùa cạn nước. Ở đó, tôi thênh thang lòng mình và lớn lên. Tôi ăn những bắp ngô đầu mùa nướng trong lửa rơm, ngọt như chưa bao giờ ngọt hơn. Tôi phụ mẹ ra sông răng lưới bắt cá đem về, nấu với lá rang thành bữa canh quê mà nghe ngon lạ. Mẹ không rời khu vườn nhỏ đó, dẫu mẹ lẻ loi một mình. Mẹ bảo, nếu mẹ bỏ mảnh vườn này, khi các con cần một chốn trở về, các con sẽ về đâu? Tôi gọi mảnh vườn nhỏ ấy là miền an bình. Sa cũng gọi mảnh vườn nhỏ của mẹ là nơi để tìm về. Dẫu tôi và Sa, hai chị em đã có hai cuộc đời riêng ở xa lắc xa lơ tại thành phố. Cuộc sống bận bịu bao điều khiến cho hai đứa quên gọi điện về thăm mẹ. Cuộc sống khiến cho chúng tôi buông lơi những chuyến về. Mẹ tôi là cô gái nhà quê 100% theo cách gọi của mọi người. Mẹ ít học, chỉ vừa xong lớp 9 là đi học may. Bởi theo quan niệm của người dân quê thì con gái không cần học nhiều, chỉ cần biết mặt chữ là lấy chồng. Nhiều cô gái trong xóm mới 18 tuổi đã khăn gói về nhà chồng, 20 tuổi đã tay bồng, tay bế. Tuy nhiên, mẹ lại không chấp nhận cái cảnh vẫn diễn ra ở làng quê mình. Với mẹ, cuộc sống phải có tình yêu, chứ không phải là chuyện đến tuổi là lấy vợ, lấy chồng. Rồi mẹ gặp ba như duyên trời sắp đặt. Khi một lần ba đi vào làng tìm mua hoa mai Tết, gặp cô gái quê trong những cánh mai vàng trao dụng cho mùa xuân, khiến cho chàng trai thành phố siêu lòng. Rồi mẹ về làm vợ ba sau dăm cuộc hẹn hò, chính xác hơn là vào một mùa đông tiết trời lạnh giá. Nhưng mẹ không đồng ý về ở với ba trong thành phố, bởi với mẹ, đất quê là chốn đi về. Và lại, mẹ lại là con một trong gia đình mà ông bà ngoại đã già. Vì thế sau khi sinh ra hai chị em tôi, lúc hai đứa bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa đại học, thì mẹ và ba chia tay nhau. Ba chia tay mẹ vì không chịu nổi cảnh quê. Ba quen với phố xá, đêm đêm rực rỡ ánh đèn. Ba quen có bạn bè, ba cần đám đông. Khi người chồng bỏ đi thì lòng đau, người ta lại nghĩ đến một cuộc tình mới mẻ. Còn mẹ thì lại chăm chút hai đứa con khôn lớn. Và hai đứa con như chim đã đủ lông cánh bay đi thì mẹ vẫn ở lại. Mẹ ở lại với vườn cây bốn mùa trĩu quả, nơi những con chim tìm về truyền cành. Nơi ngày Tết, hai đứa con cùng chồng và những đứa cháu ríu rít bên mẹ trong nồng nàn kỷ niệm xưa. Ngay cả sau khi ông bà ngoại qua đời, mọi người khuyên mẹ nên bán mảnh vườn kiếm một căn nhà trên phố. Mẹ cũng từ chối. Ngay cả khi tôi đã có nhà riêng, có thể bảo đảm cuộc sống cho mẹ khi mẹ vào thành phố, mẹ vẫn lắc đầu. Mẹ quen sống ở khu vườn này rồi. Và lại, nếu mẹ bán nó đi, Tết các con làm gì có chỗ để về? Đến khi cần một chỗ tĩnh lặng, các con về đâu? Mẹ nói tiếp là mẹ quen ngủ buổi tối trong mùi cỏ cây trộn vào nhau thành một mùi hương đặc biệt. Mẹ quen cả những cây xoài, cây mít trong vườn, mà mỗi cây đều gắn với một kỷ niệm riêng. Cây xoài tỏa bóng cao to, cho nhiều quả, nằm phía trái nhà, là cây xoài ông ngoại trồng khi mẹ sinh ra đời. Cây mít tố nữ nằm sau vườn là mẹ trồng khi sinh ra tôi. Hay một cây mít khác mẹ trồng là cho nhỏ Xa. mẹ ít học, nhưng làm thơ rất hay. Hình như thơ ca là thiên phú trời cho trong trái tim con người đa cảm, chứ không thuộc về trình độ học vấn của con người. Từ ngày mẹ đem bé Dung về nuôi, hai chị em tôi cũng đỡ ngại cho mẹ phải sống một mình. Bé Dung chừng 15 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được mẹ nhận nuôi từ một trại trẻ. Bé Dung chịu khó gom lá trong vườn đốt cho sạch, chăm chỉ trồng thêm những luống hoa cúc vàng đem ra chợ bán vào ngày rằm mùng 1. Em còn tạo thêm vườn rau xanh trong vườn nhà với các loại rau thông dụng, phần để ăn, phần để bán. Có khi tôi về thăm mẹ, bé Dung lại nhổ rau, đóng bao cho tôi đem về thành phố ăn, giống như là miền đất đó không trồng rau. Cũng từ ngày có bé Dung, tôi ít về thăm mẹ, bởi vì công việc điều hành công ty mới mở của hai vợ chồng tôi gần như choán hết thời giờ. Nhịp điệu sống của thành phố là thế, hối hả tiến về phía trước, đến độ làm cho con người ta mệt nhoài vì việc kiếm tiền. Tôi nhắn Sa là hãy về thăm mẹ. Sa cũng chẳng rảnh rang với công việc trưởng phòng kinh doanh của một đơn vị chuyên sản xuất các loại đồ chơi trẻ em. Sa nhắn tin, tuần sau rảnh em về. Tuần sau, nó lại đi tận Hà Nội. Mẹ ở nhà, cứ đợi bước chân của hai đứa con gái mình đạp trên những chiếc lá cây trong vườn rơi rụng, đợi nghe tiếng cười trong veo của những đứa cháu ngoại. Mẹ nói, mẹ thèm nghe tiếng bước chân của hai đứa con, nhưng bận việc thì các con cứ làm đi, mẹ có con Dung chăm sóc cũng được rồi. Tôi về nhà mà không báo trước. Tôi và Duật giận nhau. Cả tuần lễ, Duật bận bịu công việc rồi đi Đà Lạt với bạn bè 2 ngày. Anh chỉ gọi cho tôi một cuộc điện thoại, rồi máy của anh liên tiếp ngoài vùng phủ sóng. Tôi giận anh, muốn khóc. Còn anh thì vẫn là gương mặt cố tạo ra tiếng cười. Trời ơi, giận anh em đẹp ghê cơ. Trời ơi, chồng lo công việc mà vợ. Chồng có đi mèo đâu mà vợ giận. Rồi tôi thuê một chiếc ô tô, ba mẹ con tôi về với mẹ. Mẹ bỏ giờ công việc, ra tận cổng. Hôm nay cả ba mẹ con về, nhà ngoại chắc vui lắm đó. Tôi nói với mẹ, chắc con ở đây cả tháng luôn. Mẹ cười, thật không? Con nói thật cho mẹ mừng. Tôi tắt điện thoại, cắt liên lạc với xung quanh để về chốn an bình của mẹ. Buổi trưa, tôi nằm trên võng, mắc giữa hai cây xoài. Tôi ngủ trong gió đồng quê, có những cánh bướm trao bay như canh cho tôi chọn giấc. Mẹ biết tôi thích ăn canh mồng tơi cua đồng, lui cui vào bếp nấu canh. Mẹ còn kho nguyên một nồi cá cơm nhiều tiêu. Những món ăn quê ấy ngon lạ, ngon như chưa bao giờ ngon hơn. Mẹ nấu một nồi nước bổ kết, bảo tôi ra sân, mẹ gội đầu cho. Ánh trăng non lèn qua cây tạo thành những sải lụa hở hững. Vừa gội đầu cho tôi, mẹ vừa nhỏ nhẹ. Con hết giận thằng Duật chưa? Tôi hỏi, sao mẹ biết? Mẹ nói trong tiếng nước chảy qua mái tóc. Con giận nó thì con về. Nó nhớ con thì nó sẽ đi tìm. Vợ chồng yêu thương nhau, lâu lâu giận dỗi như có thêm chút mưa trong ngày nắng. Mẹ nói tiếp, nếu mẹ bán mảnh vườn này, khi con giận chồng, con biết đi đâu? Tôi vào nhà sau khi gội đầu xong, lòng bỗng nhẹ nhàng mọi chuyện. Nỗi nhớ Duật lại ập tới. Tôi mở máy điện thoại ra, như Duật đang đợi sẵn ở bên kia đầu dây. Ngày mai anh cũng về thăm mẹ. Anh nhớ em và hai con quá chừng. Tôi cười một mình trong ánh trăng rơi.
Yên bình nước mắt với một điều có thật, rồi một ngày mẹ sẽ đi xa, ta trở về bên cánh đồng quê xưa, hạt lúa vàng, hạt mồ hôi chát mòn. Cho nhau ngụm nước giữa trưa hè, ta về đây khu vườn rộn tiếng ve, có cánh diều mang tuổi thơ khát vọng, có cánh cò bên nỗi mẹ hát, có hàng tre chiều gió thanh thang. Nếu cuộc sống mang cho ta điều ước, ta xin được về những năm tháng tuổi thơ, nghe lá hát trên từng con đường nhỏ. Tổ quốc mình chẳng thể nào trở về trong tiếng gọi mẹ ơi, về với mẹ, về nơi thật yên bình. Nước mắt ta rơi bởi một điều có thật, rồi một ngày mẹ sẽ đi xa, ta trở về bên cánh đồng quê xưa, hạt lúa vàng, hạt mồ hôi chát mòn, ta lớn khôn thêm giữa nghĩa tình xóm làng, chia cho nhau ngụm nước giữa trưa hè. Bên thềm ngóng con xa, nếu cuộc sống mất cho ta điều ước, ta xin được về những năm tháng tuổi thơ, nghe lá hát trên từng con đường nhỏ. Tổ quốc mình chẳng thể nào
Quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.